18i.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái tôi không thể quên phần 14. Phần 14 trước khi kể về người con gái thứ ba tôi không thể quên. Tôi xin kể về hoàn cảnh tôi gặp người vợ của tôi. Chào thầy chồng, chào em. Tôi bất ngờ đứng trước tôi một cô gái đẹp và điệu đà. Thầy chồng hôm nay cũng đi đám cưới anh Cường à? Dĩ nhiên rồi, bọn anh là bạn, còn em, vâng em với anh Cường quen nhau từ bé, bố anh và bố em làm cùng phòng, à thế mà lại không là cô dâu nhỉ, chỉ đến dự đám cưới thôi à, anh cứ đùa, hai anh chị là thanh mai trúc mã đấy, anh biết rồi nhưng anh trêu em thôi, thế anh đi có một mình à, ý đâu, lâu lắm, rồi không gặp em nhỉ, anh bơ vơ rồi, ừ cũng phải đến 2 năm, thế em dạo này thế nào, em dạy ở đâu rồi, em chưa đi dạy, vẫn học tiếp cao học, cô suốt ngày chỉ học, bao giờ cười nhớ mời anh ăn cỗ nhé, đừng quên, làm gì có ai mà ăn cỗ, em ế rồi. Anh cũng đang ế đây, cho anh xin lốt được không? Anh dạo này bạo ghê, không như ngày xưa nhỉ? Trông anh thế nào? Phong độ hơn nhiều, béo ra nhiều. Anh bây giờ đang làm ở đâu? Em tiếp lời tự mình làm thôi, không làm cho ai cả. Anh mở công ty à? Ừ nho nhỏ, còn bé lắm. Mấy anh em góp vốn chung làm loan quăng. Anh không thích làm nhà nước. Bây giờ con trai các anh ai cũng thế, mấy đứa bạn em cũng đua nhau mở công ty, hát dạo này thế nào, lâu lắm, rồi anh không gặp nó, anh không biết à, hát định cư nước ngoài rồi. Nó và Lâm tốt nghiệp đại học rồi rủ nhau đi học nước ngoài luôn, chúng nó mới cưới nhau bên đó và có thằng cu rồi, hôm trước gửi ảnh về cho em xem, xinh lắm, có thế chứ. Cười mà không mời anh thì anh thù luôn, em chỉ cười không nói, tôi tiếp lời, bố mẹ em dạo nào thế nào, vẫn khỏe đang đứng kia kìa, em chào bố mẹ hộ anh nhé, ở đây đông người ngại quá, vâng không có gì đâu, thế còn ông anh cờ vịt đâu, đã lấy vợ chưa, anh lấy rồi, một con rồi, mà anh cứ gọi anh là cờ vịt vậy, à ông dạy anh đánh cờ tướng. Được một tuần thì không bao giờ đánh lại được, không cờ vịt thì là gì, bọn anh cũng lắm chuyện nhỉ, chúng tôi còn nói chuyện với nhau một lúc rồi cả hai cùng vào ngồi một mâm ăn với nhau. Khi tan tiệc cưới chúng tôi chia tay nhau và cho nhau số điện thoại, một cái hẹn mồm hôm nào đến chơi nhà em ok, trên đường về nhà nghĩ lại cũng thấy lâng lâng, một tuần sau. Bấm điện thoại gọi cho đối tác, alo thầy chồng à, thôi chết, bấm nhầm số rồi, vì trong máy có số đồng chí trên Phú Thọ nên mình để tên là HPT, còn của em là HSSH học sinh, cho dễ phân biệt, còn bây giờ là vợ yêu rồi, bình thường bấm cái số đó luôn là số 1 gọi luôn, do mới có số của em chèn vào nên nó lên số 1, vẫn thói quen cũ lộn chuồng. Tuy nhiên sau mấy năm ra trường trình lượn lẹo cũng lên cao, phản ứng nhanh hot luôn. Chào em đang làm gì đấy, em đang ở thư viện, học chăm thế, có việc gì mà anh gọi cho em vậy? À không, lần trước chia tay bảo đến chơi, đang định hỏi xem em có nhà không, đến nhà em chơi. Vâng em cũng đang định về, anh cứ qua. Ok vậy 30 phút nữa anh qua nhà nhé. Thế đấy, gặp lại và bắt đầu từ đó hẹn hò hò, rồi yêu nhau lúc nào không biết, nói gì thì nói, tính nhát gái mình vẫn không thể bỏ được, nghĩ lại thấy buồn cười, cả ba cô người yêu, cô nào cũng yêu ngây ngất nhưng lần nào cũng để cho người yêu thổ lộ trước, chị thì mọi người rõ rồi, TH thì sau này tôi kể, còn em, vợ tôi thì cũng thế, yêu thì yêu lắm rồi, thể hiện thì hết mình. Nhưng tỏ tình thì em lại là người làm trước, thế mới đau. Bây giờ nghĩ lại, nếu có phòng nhì thể nào mình cũng phải tỏ tình trước mới được. Hôm đấy tôi nhớ, bà ngoại em đi đường bị ngay bọn chip hôi nó đụng xe làm bà ngã và bỏ chạy. Không nặng nhưng xe hỏng bà hơi choáng, bố thì đi công tác, ông anh thì biến đâu mất, gọi điện không được. Thế là em gọi cho tôi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, một mặt cử mấy đệ đem xe đi sửa, một mặt chở bà vào viện kiểm tra, em thì hoảng cuống quýt đi theo. Bà tuy không sao, nhưng đau không đi được, mình xốp vác dìu bà, đỡ bà đưa đi chiếu chụp ở Sanh Pôn, các bác biết rồi, chụp một chỗ thử máu, một chỗ chạy bở hơi tai, sau khi có kết quả không bị sao. Đưa bà về nhà để bà nghỉ, lúc này em mới hoàn hồn, tôi thấy xong việc chào em về, vừa ra đến cửa, em gọi giật lại tưởng gì. Quay lại chưa kịp gì em ôm chặt và cho một nụ hôn nhanh rồi chạy biến vào nhà, nụ hôn đầu tiên với vợ là thế đấy, sướng rên, đéo về nữa, gọi cửa, em ra mở cửa, mặt tường hồng ngượng ngụy. Không về đồng ý rồi à, đồng ý cái gì em không biết, em là người yêu của anh nhé, không, em chạy biến vào nhà. Tôi vào nhà thấy em đang quay mặt vào cửa sổ tay cầm rèm cửa, bứt bứt rất là hồi hộp, nhẹ nhàng từ đằng sau tôi ôm em và xoay em lại, nhìn thẳng vào mắt em tôi đặt một nụ hôn dài. Bắt đầu từ thời điểm đó chính thức nâng cấp lên thành người yêu, ở đời, việc xuôi thì cái gì cũng xuôi, sau 8 tháng bởi còn đợi cho em học xong cao học, còn 2 tuần nữa thì em bảo vệ. Hôm đó đi uống cà phê với một chú ở Nguyễn Du, xong chú cho cái phong bì, chả là vừa mới giới thiệu cho chú một công trình chú được hợp đồng cảm ơn, chú về mình mở ra thấy 2.500 đô la Mỹ. Gọi lại bảo chú sao, nhiều thế, chú nói không có gì, đúng lộc trên trời rơi xuống, trên đường về, thấy tiệm vàng bạc bảo Tín Minh Châu nghĩ mua cho mẹ cái dây chuyền lâu rồi cũng chưa tặng gì cả. Hôm nay có lộc tặng bà cái cho bà vui, vào trong thấy có vụ nhận đính hôn, tặc lưỡi làm luôn một cái tặng em, xịn nhất luôn, tối đó đến đưa em đi chơi, lên 333 Kim Mã uống cà phê, nghe nhạc cổ điển. Ngồi đối diện mình tặng em còn chưa hết bất ngờ, em đồng ý làm vợ anh nhé, trợn mắt nhìn mình hạnh phúc, em bẽn lẽn gật đầu, mai anh sang xin phép bố mẹ để bố mẹ anh lên chơi nói chuyện nhé. Vâng tùy anh, hôm sau nói chuyện bố mẹ em dĩ nhiên đồng ý, cuối tuần thứ 7 về quê báo cáo trình bày và tặng quà mẹ luôn, hỏi han xem con dâu tương lai con cái nhà ai, tôi trình bày. Còn chưa hết câu chuyện bố rút điện thoại, chào ông, thằng con tôi hôm nay về báo cáo bảo tôi lên ông nói chuyện cưới xin với con gái ông, thế mà ông không nói gì. Thì ra hai ông biết nhau có bỏ mẹ không, hai ông bố nói chuyện người lớn luôn trên điện thoại, cười vang nhà, tuần sau xong, hỉ long môn với em, bảo vệ xong luận án và nói chuyện người lớn. Cuối năm thì rước nàng về dinh, thế các bác đã đoán ra em là ai chưa, đoán xong tôi sẽ kể tiếp việc liên quan đến chị, xin lỗi tính tôi thích bất ngờ, tôi thích thế tôi thích thấy mọi người bất ngờ. Ra trường sau 5 năm, 27 tuổi mới cưới vợ, tính cả tuổi mụ là 28 tuổi rồi, làm sao là sớm được, thế còn về vợ tôi, thực ra thích tôi từ ngày tôi dạy học, thế mới có câu của Hương là, định rủ vợ cả đi chơi à, eo ơi, tớ sợ mình quá vợ hay nó ghen chết, sau này thông qua Hương em biết tôi có người yêu ở quê rồi nên cũng buồn, nhưng mà buồn ô mai bọ xít thôi. Sau này có một lần đi sinh nhật tôi lại thấy tôi có cô người yêu khác về lại buồn, vì vậy có yêu ai đâu, tôi là mối tình đầu cũng là tình cuối của nàng. Đến bây giờ vẫn truy món quà tôi mua ngày ấy là mua cho cô nào, tôi không trả lời, đem về hỏi mẹ chồng thì cũng không biết luôn, ôi cái thằng đấy, mày biết quá còn gì. Nhìn thấy con gái đã sợ yêu với đương gì, suốt ngày đi học chắc nó mua hộ ai thôi, dĩ nhiên nàng không nghĩ là cô giáo hát được vì trong thời gian cô dạy, không bao giờ cô mặc bộ đó. Thông qua việc học em cũng biết chúng tôi chỉ là bạn thân thôi, đám cưới của tôi diễn ra vào gần Tết là một ngày đẹp trời hơi lạnh và hưng hửng nắng, thật kỳ lạ. Mới sáng hôm qua trời còn xì xụt nhưng đến chiều trời tạnh ráo và hôm nay trời thật đẹp, không khí mát mẻ trong lành. Ban đầu nghĩ trời mà cứ mưa thế này thì khổ em lắm đây, váy trắng sẽ bị bẩn hết. Nhưng hôm nay thì tốt quá rồi, mình nghĩ thật phục mấy bác thầy bói, không biết các bác dựa vào gì mà chuẩn thế, xem cách 2 tháng mà như biết trước rồi. Tôi tổ chức đám cưới tại Hà Nội và báo hỷ ở quê cho thuận tiện cả hai nhà. Trên Hà Nội do điều kiện nên chỉ có họ hàng cô dì chú bác và mấy gia đình thân thiết nhà tôi lên. Còn lại hầu như là bạn tôi và bạn bố mẹ tôi đang ở Hà Nội tham dự. Dĩ nhiên chị là thành phần tích cực nhất. Chị có mặt trước 2 ngày cùng với mẹ tôi chuẩn bị sắp xếp mọi việc. Về phần tôi chỉ giúp được ít và đóng góp cho ông bà ít tài chính chứ còn chả làm được việc gì cả. Đến giờ chuẩn bị rước dâu, chị được giao nhiệm vụ trang điểm nhẹ cho tôi để cho ảnh đẹp. Chỉ có 2 chị em trong phòng cưới của tôi. Sau khi mặc bộ vest vào trải qua cái đầu chị xịt cho ít gôm vào bắt đầu trang điểm nhẹ cho tôi. Tôi nhắm mắt ngẩng mặt lên để chị trang điểm. Khi xong mở mắt ra nhìn chị thì thấy 2 mắt rưng rưng ngấn lệ, em khóc à, em vui quá, cuối cùng thì anh cũng có nửa kia của mình rồi, em hết lo rồi, đứng dậy, tôi ôm chị vào lòng. Tôi siết mạnh cánh tay, chị nép chặt vào tôi và nấc nhẹ, lại khóc trong ngày vui của anh rồi, ừ em vô duyên quá, nhưng em vui quá anh ạ, anh cảm ơn nhé, mấy ngày nay em lại vất vả vì anh nhiều. Chị lặng im một lúc rồi nói, thôi bỏ em ra, chuẩn bị đi rước dâu rồi, không khóc nữa nhé, đừng khóc vì anh nữa nhé, ừ không bao giờ khóc nữa, tôi đẩy nhẹ chị ra. Nâng cằm lên và đặt vào môi chị một nụ hôn nhẹ, chị nhắm mắt đón nhận, rồi chúng tôi rời nhau ra, tôi nói, đây là lần cuối cùng nhé, mình quên hết nhé, xí xóa hết nhé, ừ xí xóa hết. Tôi đi nhanh ra cửa, chị vẫn ở lại trong phòng, tôi quay lại nháy mắt chị một cái, vui lên nhá, ừ, thôi từ nay chị là chị em là em nhá, ừ, em đi đón nàng đây, chị nhớ đi cùng nhé, ừ, nhớ phải sống tốt với Hòa nhé, vâng, em không lặp lại sai lầm nữa đâu.